meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục trình bày bài phỏng vấn Tân Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng nguyện trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 9 đến câu 13. Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông đứng dậy đi theo người. Chúa Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thế, Chúa Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng theo Thánh Matthew ngày hôm nay được chia thành hai đoạn. Đoạn đầu nói đến ơn gọi của Matthew, đoạn sau đề cập đến việc Chúa dùng bữa tại nhà ông, chung bàn có nhiều người tội lỗi. Như chúng ta đã từng biết, đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, làm nghề thu thuế được xem như là một nghề tội lỗi. Matthew đã ngồi ở bàn thu thuế này trong nhiều năm, và có lẽ đã nhận những ánh mắt soi mói, khinh bỉ của những người Pha-ri-siêu. Có thể ông chờ đợi một giây phút đổi đời, ông chờ đợi một ánh nhìn cảm thông và yêu thương. Và điều ấy đã đến với ông. Chúa Giêsu đi ngang qua chỗ ông ngồi và nhìn ông bằng ánh mắt tha thiết trìu mến. Và Ngài đã cất lên lời mời gọi cùng một cách như đã gọi anh em Phêrô và Andrê. Hãy theo ta. Phêrô và Andrê đã bỏ chài bỏ lưới, bước lên bờ mà theo thầy. Matthew cũng bỏ bàn thu thuế mà đi theo Chúa. Cái bàn thu thuế gắn bó với ông nhiều năm, gắn bó với miếng cơm manh áo và cả quá khứ tội lỗi. hôm nay nghe thấy lời mời gọi của Chúa, ông đã mạnh dạn bỏ nó. Bỏ nó đồng nghĩa chấp nhận một cuộc sống bấp bênh. Bỏ nó đồng nghĩa với việc mạnh dạn đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi. Ông đã làm được điều ấy. Làm được vì nhận ra Đấng đang gọi ông hiểu thấu lòng dạ của ông. Ngài không nhìn ông bằng ánh mắt khinh miệt dành cho người tội lỗi. Ngài mang đến cho ông ơn chữa lành, như vị lương y mang đến cho con bệnh của mình một liều thuốc hữu hiệu. Ngài đã nói một câu để động viên ông, và cũng là khẳng định sứ mạng của Ngài. Tôi đến không để kêu gọi người công chính, nhưng là kêu gọi người tội lỗi. Như thế, mỗi người chúng ta đừng tuyệt vọng về tội lỗi của mình, đến nỗi mất niềm cậy trông vào tình yêu của Chúa. Chúng ta, dù tội lỗi đến đâu, cũng là đối tượng yêu thương của Chúa. Vấn đề là chúng ta có để Chúa đến chữa lành cuộc đời chúng ta hay không? Đấng đã thay đổi cuộc đời của Matthew, cũng là Đấng đang đến và chữa lành mỗi người chúng ta. Lời mời gọi, hãy theo ta, của Ngài đang vang lên trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Đón nhận lời mời gọi ấy, chúng ta nỗ lực làm mới lại cuộc sống mỗi ngày. Những vấp ngã và quá khứ tội lỗi hôm qua, chúng ta hãy mạnh dạn vứt bỏ nó, để bắt đầu lại một hành trình mới theo Chúa trong niềm vui và lạc quan. Mượn lời của thần học gia Karana, chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đã đòi hỏi nơi con. Chúc tụng Ngài về thời đại Ngài ban cho con được sống. Chúc tụng Ngài về những giờ vui và những ngày buồn. Chúc tụng Ngài về cả những gì Ngài không cho con được hưởng. Lạy Chúa, xin đừng sa thải người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Ngài đây. Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu đương, xin đừng đuổi con xa cách nha Ngài. Xin giữ con lại phụng sự Chúa suốt cả đời con. Cho dù con thấy thấm mệt vì phụng sự Ngài, thì con ước chi lòng kiên nhẫn của Ngài đối với con không bao giờ mệt mỏi. Xin Ngài đến giúp con, xin Ngài ban cho con ơn bắt đầu lại tất cả, cho con cậy trông cả những khi cùng đường tuyệt vọng, cho con chiến thắng bất chấp mọi thất bại của con. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Thánh Địa. Tĩnh tâm linh mục liên nghi lễ tại Thánh Địa. Như mọi năm, từ năm 1993, và nhờ sáng kiến một vụ tốt đẹp của Thượng Hội đồng Mục vụ Liên Giáo Phận, nhiều giám mục và linh mục của tất cả các cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa, đặc biệt là ở Galilee, đã cùng nhau tham dự kỳ tĩnh tâm hàng năm. Tham dự tĩnh tâm năm nay có Đức Tổng Giám mục Elias Shakur, Tổng Giám mục Giáo phận Akko thuộc nghi lễ Menkit, Đức Tổng Giám mục Musa Haga, Tổng Giám mục Giáo phận Haifa thuộc nghi lễ Maronit, Đức Giám mục Jacinto Bulos Marcuso, đại diện Tòa Thượng phủ Latin đặc trách Israel, và Đức Giám mục William Somali, đại diện Tòa Thượng phủ Latin đặc trách Palestine, cùng 33 linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau như Menkit, Maronit và Latin. Con số tham dự tĩnh tâm năm nay ít hơn các năm trước, vì trong những ngày này, Đức Thượng Phụ Phú Ách Thoàn đang viếng thăm chính thức nước Pháp, và ban tổ chức không thể sắp xếp vào thời điểm khác thích hợp hơn. Tĩnh tâm năm nay được tổ chức tại nhà Galilei ở Corazim, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7, dự kiến sẽ do cha Joseph Naffa, dòng thánh An Tôn thuộc nghi lễ Maronit hướng dẫn. Cha Pellet, thư ký hội đồng các vị bản quyền công giáo tại thánh địa, với sự trợ giúp của các linh mục thuộc hội đồng linh mục chung, đã soạn ra chương trình tĩnh tâm. Ngoài những giờ cầu nguyện, mỗi ngày có hai bài giảng, thảo luận nhóm, chia sẻ một vụ. Mỗi ngày do một giám mục phụ trách. Về ngày giới trẻ thế giới Rio, về năm đức tin, những thách đố một vụ, và các cuộc gặp gỡ huynh đệ. Vị giảng thuyết là cha Joseph Naffa, một học giả kinh thánh nổi tiếng người Liban, đã chờ đợi tại thủ đô Amman của Jordan suốt một tuần lễ để được cấp thị thực, nhưng tòa đại sứ Israel tại đây đã từ chối. Cuối cùng, cha phải gửi các bài viết cho Đức Tổng giám mục Musa Hag, cũng thuộc dòng thánh An Tôn, để ngài giảng thay. Vì diễn ra trong năm đức tin, cuộc tĩnh tâm này lấy chủ đề linh mục và đức tin, theo ánh sáng của những vĩ nhân về đức tin trong kinh thánh. Một giám mục cho biết, những người chủ nhà rất hiếu khách, các bài giảng khai triển chủ đề một cách xuất sắc, nhưng chính tình hiệp thông huynh đệ đã đem lại bầu khí tốt nhất để suy tư, và cũng là cơ hội thích hợp nhất để khơi lên nhiệt tâm và sự đổi mới. Tin Montreal, Canada. Tổng số các bạn trẻ Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay tại Rio de Janeiro, Brazil, có phần giảm xuống. Hội đồng Giám mục Canada vừa thông báo tổng số người trẻ của Phái đoàn Canada đi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 này, chỉ còn có 1.150 người, tức chỉ bằng khoảng phân nửa Phái đoàn Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu, năm 2008. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, sau cao điểm tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Toronto năm 2002, tổng số tham dự của Phái đoàn Canada vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại các địa điểm khác đều luôn giảm xuống. Chẳng hạn năm 2005, Phái đoàn các bạn trẻ Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cologne, bên Đức là 7.000 người. Tại Sydney, Úc Châu năm 2008 là 2.000 người. Tại Madrid, Tây Ban Nha năm 2011 gồm 6.000 người. Tại Rio năm nay chỉ còn lại 1.150 người. Xét trên phương diện tài chính, chi phí để đi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại các địa điểm bên Âu Châu rẻ hơn chi phí đi tham dự ở Úc Châu và Brazil. Ký giả Philippe Vaillancourt ghi nhận rằng, các giáo phận tại Canada năm nay xem ra không tích cực cổ võ các bạn trẻ đi Brazil, nhưng muốn tổ chức Ngày Giới Trẻ tại địa phương trong nước, chẳng hạn giáo phận Calgary, ngay từ đầu năm 2013, đã tuyên bố sẽ tổ chức tại giáo phận, nhưng với thời gian ngắn hơn chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 26 đến 28 tháng 7. Những sinh hoạt dành cho giới trẻ, tương tự như những sinh hoạt tại Rio de Janeiro. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Khóa huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi thánh thể tại giáo phận Hưng Hóa. Theo kế hoạch, Ủy ban Mục vụ Thiếu nhi Thánh thể do cha Matthew Phan Thanh Hoàng làm chủ tịch, đồng thời là tuyên úy liên đoàn Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, giáo phận Hưng Hóa, đã mở khóa huấn luyện huynh trưởng thiếu nhi thánh thể cấp 1 từ ngày 24 đến hết ngày 29 tháng 6 vừa qua tại giáo xứ Nỗ Lực. Đây là khóa huấn luyện đợt 2 với các tham dự viên bao gồm các huynh trưởng đã tham dự khóa huấn luyện đợt 1 năm 2012 tại trung tâm mục vụ Hà Thạch để được nâng cấp và cấp chứng chỉ huynh trưởng cấp 1. Các huynh trưởng đang phục vụ phong trào thiếu nhi thánh thể tại các sứ đoàn, sẽ tham dự khóa huấn luyện đợt này để được công nhận là huynh trưởng giáo phận. Tham dự khóa huấn luyện có trên 200 học viên từ các giáo xứ thuộc giáo phận Hưng Hóa. Đồng hành khóa huấn luyện có hai cha tuyên úy là cha Du Xe Nguyễn Viết Hiệp, đặc trách thiếu nhi giáo hạt Đông Nam Phú Thọ. Cha Du Xe Vũ Quang Tấn, đặc trách thiếu nhi giáo hạt Yên Bái. Các dì thuộc hội dòng Minh Thánh Giá Hưng Hóa làm trợ úy, và ba quý trưởng từ miền Nam ra giúp đỡ khóa huấn luyện. Điều kiện thời tiết của những ngày huấn luyện rất khắc nghiệt, như nắng nóng và mưa bão đang xen. Nhưng với lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, tinh thần nhiệt huyết của các tham dự viên vẫn luôn nhiệt tình. Các nội dung sinh hoạt, các bài khóa đa phần tập luyện ở ngoài trời vẫn thực hiện theo đúng chương trình. Nội dung các bài khóa gồm tổ chức và sinh hoạt hàng đội, nhân bản, kỹ năng trong thiếu nhi thánh thể như kể chuyện, bài hát, vũ điệu, trại, trò chơi theo ba phương pháp, theo tâm lý lứa tuổi ấu, thiếu, nghĩa, phương pháp vui mà học, phương pháp hàng đội. Chiều ngày 25 tháng 6 vừa qua, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã đến thăm khóa huấn luyện. Đức cha nêu lên ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của khóa huấn luyện. Ngài động viên các huynh trưởng được các giáo xứ tín nhiệm cử đi tham gia khóa huấn luyện. Ngài khuyên họ cần đem hết nhiệt tình học tập, rèn luyện và sau đó có trách nhiệm phát triển phong trào thiếu nhi thánh thể tại các giáo xứ. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời 200 người thuộc thành phần vô gia cư đến ăn tối tại khu vườn trong nội thành Vatican. Hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc của Quốc gia Vatican, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco đón chào khoảng 200 người vô gia cư tại Roma, được mời đến dùng bữa tối tại khu vườn quanh hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, là khu vực trung tâm của vườn hoa trong nội thành Vatican, và cũng gần nơi cư ngụ của Đức Benedicto thứ 16. Trợ giúp Đức Hồng Y Giuseppe Bertello trong sinh hoạt này có khoảng 122 thành viên của hội từ thiện câu lạc bộ Thánh Phêrô, ban nhạc kèn của lực lượng cảnh binh Vatican và ca đoàn của câu lạc bộ cùng có mặt giúp vui trong bữa ăn. Nhân danh Đức Thánh Cha, tôi xin chào quý anh chị em. Đức Hồng Y đã nói như thế trước khi đọc lời nguyện trước bữa ăn. Kết thúc bữa ăn, các anh chị em vô gia cư, mỗi người còn được tặng một hộp bánh và một tràng chuỗi mân côi. Tin Nga. Quốc hội Nga thông qua đạo luật chống bán bổ tôn giáo. Một đạo luật chống bán bổ tôn giáo đã được Quốc hội Nga thông qua và có hiệu lực ngay vào ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua. Theo đó, những ai bán bổ tôn giáo có thể bị phạt lên đến 300.000 rúp, tức khoảng 9.000 Mỹ Kim, và bị phạt tù là 2 năm đối với hành vi công khai xúc phạm niềm tin tôn giáo của các tín hữu. Hình phạt cho hành vi phạm tội được tăng lên nếu các hành vi này diễn ra trong nhà thờ. Linh mục Veselovov Chaplin, phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, hoan nghênh luật này và cho rằng các hình phạt có thể là quá nhẹ. Luật này đã được thông qua tiếp theo những vụ xúc xỉm như vẽ thánh giá, vẽ bậy và viết các khẩu hiệu chống tôn giáo trên tường các nhà thờ. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ các phụ nữ theo trào lưu Feminist Nihilism gây náo loạn tại Vương cung Thánh đường Chúa Cứu Thế tại Moscow hồi năm ngoái. Một trong những nhà đưa ra dự luật này là dân biểu Mikhail Markilov nói rằng, theo thăm dò của Viện Vitsom của nhà nước Nga, 82% dân Nga ủng hộ luật này. Chủ nghĩa hư vô Nga khởi đầu từ những năm 1860, đặc biệt bài xích Nga Hoàng và Giáo hội Chính thống giáo. Tin giáo phận Bùi Chu Việt Nam. Anh chị em sinh viên Công giáo Bùi Chu bắt đầu hành trình thắp lửa nơi sĩ tử. Cũng như mọi năm, năm nay cộng đoàn sinh viên Công giáo Bùi Chu chia ra làm 5 địa điểm đón tiếp, phục vụ thí sinh theo 5 nhóm nhỏ. Nhóm Phùng Khoang tiếp sức tại khu vực gần nhà thờ Phùng Khoang cho các thí sinh thi tại các trường Đại học Quốc gia, Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc. Nhóm Cổ Nhuế tiếp sức tại khu vực nhà thờ Cổ Nhuế, Từ Liêm, cho các thí sinh thi tại các trường đại học Mỏ Địa Chất, Học viện Tài chính. Nhóm Thái Hà tiếp sức tại khu vực nhà thờ Thái Hà, Đống Đa, cho các thí sinh thi tại các trường Đại học Công đoàn, Đại học Thủy lợi. Nhóm Làng Tám tiếp sức tại khu vực gần bến xe Giáp Bát, cho các thí sinh thi tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng. Nhóm Cầu Giấy tại khu vực Dịch Vọng, cho các thí sinh thi tại các trường Đại học Giao thông, Đại học Thương mại. Từ 6 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, các anh chị em tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị cho công tác đón tiếp thí sinh ngoài bến xe. Tại nhóm Làng Tám có gần 60 em thí sinh. Sau một chuyến đi dài, đặt chân lên đất Hà Nội, các em nhanh chóng được các tình nguyện viên chăm sóc bằng những bữa ăn đầy đủ, những trò sinh hoạt thú vị, và cả những chia sẻ về học tập, về cuộc sống. Cha đặc trách sinh viên của giáo phận Phêrô Lương Đức Thiệu cũng đến để động viên, chúc lành cho các sĩ tử. Tại đây cha đã trò chuyện, chia sẻ và cầu nguyện cho các em thí sinh cũng như các anh chị tình nguyện viên. Giữa cái nắng oi ả, cha đặc trách đi thăm các điểm như Thái Hà, nơi đang tiếp đón gần 100 thí sinh, nhóm Cầu Giấy, nhóm Cổ Nhuế và nhóm Phùng Khoang. Các em được sắp xếp chỗ ăn ngủ, học tập rất tiện nghi, thoải mái, với những chiếc giường tầng, với những dãy bàn học ngay ngắn. Cha đặc trách đã trò chuyện với các sơ, những người đã tạo điều kiện giúp đỡ các em rất nhiều. Cha cũng không quên chúc các em thi tốt và ban phép lành cho mọi người. Lúc 20 giờ là thánh lễ cầu nguyện cho các sĩ tử, cũng chính là kết thúc cho một ngày ra quân đầy hiệu quả và ý nghĩa. Cha Gioan Bautista Vũ Quốc Đạt đã nhắn nhủ với các em thí sinh: các con là người con ngoan của gia đình, của giáo xứ. Các con hãy cố gắng làm tròn bổn phận của mình, để sau này các con cũng trở nên như các anh chị tình nguyện viên. Và quan trọng hơn, các con sẽ là những chủ nhân tương lai của giáo hội, của đất nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tiếp tục trình bày bài phỏng vấn tân giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha An Phong Nguyễn Hữu Long thuộc Hội Linh Mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng Viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam, hiệu tòa Gumidi Bizacena. Và ngày 6 tháng 9 tới đây, Đức Cha An Phong sẽ được thụ phong giám mục tại Hưng Hóa. Trong một thời sự hôm qua, mùng 4 tháng 7, chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất của bài phỏng vấn giữa Đức Cha An Phong và phóng viên của Việt Catholic. Trong đó, Đức Tân Giám mục Phụ tá Hưng Hóa cho chúng ta biết về hiện trạng giáo phận Hưng Hóa và về vài đường nét chính của công việc mục tử sắp đến. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi phần cuối cùng của bài phỏng vấn này. Như chúng ta đã biết, Đức Cha An Phong là một trong những vị giám mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm. Đức Cha chia sẻ vài tâm tình và mong ước của Đức Cha trong những ngày chuẩn bị về nhận sứ vụ mới tại giáo phận Hưng Hóa như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã lay động con tim mọi người từ khi được chọn làm giáo hoàng, Ngài mở ra cho giáo hội một hướng đi mới khi chọn sống đơn sơ giản dị, thanh thoát vật chất và gần gũi với mọi người, là anh em với mọi người. Làm giáo hoàng mà Ngài vẫn nhớ đến một người làm vườn, một ông thợ đóng giày, một tu sĩ quen biết. Ngài cúi xuống rửa chân cho các tù nhân trẻ trong trại giam, dâng thánh lễ hàng ngày trong một nhà nguyện cho giáo dân tham dự. Tôi vui mừng được là một trong những giám mục đầu tiên của triều đại Ngài. Cảm kích về một câu nói ấn tượng trong bài giảng lễ dầu thứ năm tuần thánh năm nay, tôi đã chọn câu nói đó làm châm ngôn, mang vào mình mùi chiên. Tôi nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúa Giêsu đã nêu gương như thế khi mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Isaiah chương 53 câu 4. Ngài không ngần ngại ăn uống với người thu thuế, tiếp xúc với người cùng đinh, cúi xuống với những người đau khổ bệnh hoạn. Cũng vì muốn dấn thân theo đường hướng của Đức Phanxicô, nên tôi đã xin được thụ phong tại Hưng Hóa để nhập cuộc ngay từ giây phút khởi đầu sứ vụ giữa lòng dân Chúa. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi có tính riêng tư về gia đình Đức Cha, một gia đình có đến ba anh em được Chúa gọi làm linh mục trong hội thánh Công giáo. Đức Tân Giám mục đã chia sẻ rằng, gia đình chúng tôi được hồng phúc dâng cho Chúa ba người con, anh làm quản sứ Tam Kỳ, giáo phận Đà Nẵng, em út làm linh mục tại giáo phận Regina, Canada, và tôi. Cha mẹ và anh chị em chúng tôi là những người giáo hữu bình thường, ít học, nhưng có lòng tin kính Chúa và giữ đạo tốt. Gia đình có thói quen tốt lành là không bỏ giờ kinh tối. Cha mẹ tôi thường bảo, mỗi ngày ta nhận được bao nhiêu ơn Chúa, mà tối đến không có lời tin cảm tạ Chúa, coi sao được. Trong những năm khó khăn, thấy gia đình bị khốn đốn ở vùng kinh tế mới, hai anh em chúng tôi nảy ý định xin về giúp gia đình một thời gian rồi sau tu tiếp. Nhưng cha mẹ tôi cương quyết, các con cứ việc đi theo Chúa, không phải bận tâm tới gia đình, cứ coi như cha mẹ và các em chết hết rồi. Trong những lá thư gửi cho chúng tôi, ba tôi thường kết thúc như sau. Ba mẹ và các em hằng cầu xin Chúa cho các con được ơn bền đỗ trong nhà Chúa. Tôi nghĩ rằng, nhờ lòng đạo đức của gia đình mà chúng tôi đã được Chúa chọn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của giới răn trong Kinh Thánh. Ba giới răn đầu tiên quy định mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Với giới răn thứ tư, điểm nhắm lại tập trung vào mối quan hệ giữa người với người. Thiên Chúa muốn rằng, sau Ngài, chúng ta phải tôn kính cha mẹ, là những người mang lại sự sống cho chúng ta, và cho chúng ta được biết Thiên Chúa. Giới răn thứ tư là giới răn duy nhất được Tân Ước nhắc đến nhiều nhất. Hơn nữa, đây cũng là giới răn đầu tiên đề cập đến những hậu quả của việc tuân giữ. Dĩ nhiên, trong thời đại chúng ta, nhất là tại các nước Tây Phương, giới răn này chạm đến một trong những vấn đề gai góc hiện nay là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong thời Cựu Ước, cha mẹ đồng nghĩa với trưởng thượng. Họ là những người chuyển tải truyền thống văn hóa. Tuổi đời càng nhiều, cha mẹ càng cần được con cái săn sóc. Quan hệ giữa Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài cho chúng ta thấy rằng giới răn thứ tư thực sự ảnh hưởng trên chính đời sống của gia đình Nazareth. Câu chuyện duy nhất có liên quan đến việc tuân giữ giới răn thứ tư được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Năm đó, Chúa Giêsu được 12 tuổi. Ngài được cha mẹ đưa lên Jerusalem dự lễ. Sau lễ, Ngài bị lạc mất trong đền thờ, và 4 ngày sau mới được tìm thấy, đang ngồi giữa các bậc thông thái. Thánh Luca thuật lại như sau. Khi thấy Ngài, cha mẹ Ngài vô cùng bỡ ngỡ, và mẹ Ngài nói với Ngài, hỡi con, sao con đối xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy cha và mẹ phải lo lắng tìm con sao? Ngài trả lời với cha mẹ, tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Nhưng các ngài không hiểu điều Ngài nói. Sau đó, Ngài cùng với cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục các ngài. Theo trình thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu đã đặt mối quan hệ của Ngài với Chúa Cha lên trên mối quan hệ với cha mẹ. Chúng ta thấy rõ điều đó khi Chúa Giêsu nói đến một điều mà cha mẹ Ngài không hiểu thấu. Vừa nêu bật tính ưu tiên của mối quan hệ của Chúa Giêsu với Chúa Cha, Thánh Luca cũng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của giới răn thứ tư trong cách cư xử của Chúa Giêsu. Cậu bé Giêsu 12 tuổi đã không đòi ở lại trong đền thờ. Trái lại, Ngài cùng với cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục cha mẹ. Trước khi Tin Mừng theo Thánh Luca được biên soạn, đã có các thư của Thánh Phaolô. Thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đã trích dẫn giới răn thứ tư trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 5 câu 16, và dẫn giải như sau. Hỡi con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, bởi vì đây là điều phải đạo. Người hãy tôn kính cha mẹ. Đây là giới răn thứ nhất với lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên cõi đời. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ghi nhận rằng tác giả của thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô liền ghi thêm một giới răn tương ứng cho bậc làm cha mẹ như sau. Và hỡi những người cha, đừng làm cho con cái phải tức giận, nhưng hãy dạy cho chúng kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Với lời nhắn nhủ trên đây, tầng ước thêm vào giới răn thứ tư một khía cạnh khác mà người ta không tìm thấy trong Cựu Ước. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô như muốn khẳng định rằng giới răn thứ tư không chỉ nói đến nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, mà còn đòi hỏi cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái. Đồng thời, cha mẹ cũng có trách nhiệm phải dạy dỗ và huấn luyện con cái theo đức tin Kitô giáo. Tựu trung, tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô nhắc nhở cha mẹ và con cái phải tôn trọng nhau, và cả cha mẹ lẫn con cái đều có chỗ đứng của mình trong mối quan hệ với nhau. Đối với các tín hữu Ê-phê-sô, vấn đề không phải là bình đẳng hay dân chủ trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đúng hơn, cha mẹ và con cái đều có vai trò riêng của mình, và trẻ con không hề là bình đẳng với người lớn. Từ giáo huấn của thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, chúng ta cũng có thể suy ra nghĩa vụ của xã hội đối với người lớn tuổi. Giới răn thứ tư, ngoài nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, còn bao gồm cả nghĩa vụ của xã hội đối với người lớn tuổi. Đối với người Á Đông, việc tôn trọng và săn sóc người có tuổi là một nghĩa vụ mà dường như ai cũng xem là điều tự nhiên. Nhưng vấn đề lại không đơn giản đối với các xã hội Tây Phương ngày nay. Khi đến tuổi già, hầu như trong mọi trường hợp, nếu người già không tự động xin vào một viện dưỡng lão nào, thì chính con cái cũng sẽ dàn xếp để đưa họ vào đó. Dĩ nhiên, với các phương tiện hiện đại, những người già trong các viện dưỡng lão được săn sóc đầy đủ và chu đáo hơn trong chính gia đình của họ. Tuy nhiên, được chăm sóc đầy đủ về phương diện y tế không đương nhiên làm cho người già được hạnh phúc. Như mẹ Teresa Calcutta đã từng nhận xét khi thăm viếng một số viện dưỡng lão tại Anh Quốc. Người ta khó tìm thấy được nụ cười trên môi những người già trong các viện dưỡng lão. Cô đơn vẫn là nỗi đau khổ lớn nhất của những người già, ngày ngày ngóng trông người thân đến thăm viếng. Nhưng xem ra, con cái trong các xã hội tiên tiến ngày nay không còn một chọn lựa nào khác. Họ không thể giữ cha mẹ lại trong gia đình mà có thể săn sóc chu đáo. Cuộc sống trong xã hội hiện đại không cho phép họ giữ cha mẹ lại trong gia đình nữa. Như vậy, đưa người già lão vào viện dưỡng lão cũng có thể là một cách tuân giữ giới răn thứ tư. Thật ra vấn đề không phải là giữ người già trong gia đình hay là đưa họ vào viện dưỡng lão. Người Á Đông vẫn trung thành với truyền thống giữ cha mẹ và người già lão trong gia đình. Sự hiện diện của người lớn tuổi trong gia đình vừa là một bảo đảm về sự liên tục của truyền thống, vừa là một thể hiện của nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ và người lớn tuổi. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là, liệu trong gia đình, con cháu có tôn trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi cho phải đạo không? Do đó, vấn đề không phải là giữ hay không giữ người lớn tuổi trong gia đình, mà chính là tôn kính họ cho phải đạo. Nếu trong gia đình người già không được săn sóc, yêu mến và tôn kính, thì tốt hơn nên đưa họ vào viện dưỡng lão. Trái lại, dù ở trong viện dưỡng lão, nhưng được con cháu thăm nom chăm sóc và yêu thương, người già vẫn được an ủi hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người, 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng, con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đến cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt, do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của Phụng Dụ Thánh như, ôi, tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào. Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quảng diễn như sau. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng, thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi, con người là ai, con người là gì? Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây, biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô đấng cứu chuộc đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo như được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trình bày là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh, được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau: nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại và nhất là trong thời đại chúng ta là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội, con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra, con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chăn hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tác giả tập sách có tựa đề Cuộc săn đuổi mặt trời, kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính hoàng gia Tây Ban Nha ở thế kỷ 19 đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ. Tại vùng đất mà ngày nay gọi là quốc gia Peru, một người trong nhóm đem tặng cho viên tù trưởng trong bộ lạc da đỏ một quyển kinh thánh và nói: đây là quyển sách thánh, nơi Thiên Chúa nói chuyện với con người và ban cho những ai lắng nghe lời Ngài được sức mạnh phi thường, vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh. Đón nhận sách, viên tù trưởng kia vui mừng, vội mau tìm nơi thanh vắng, đưa sách lên tai để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vô ích, ông cầm lên, đưa xuống, đủ cách mà im lặng, vẫn im lặng. Không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném sách đi và lẩm bẩm: ta bị gạt, ta đã bị gạt. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể ta sẽ cười thái độ ngớ ngẩn của cả hai người, người cho cũng như kẻ nhận. Không phải chỉ cầm quyển sách kinh thánh trong tay là nghe được lời Chúa. Người cho cũng như người nhận cần phải thực thi một vài điều kiện để giúp cho mình và kẻ khác được nghe lời Chúa. Kinh thánh là sách bán chạy nhất thế giới, vượt qua mọi kỷ lục từ xưa đến nay. Kinh thánh được hâm mộ vì đó là một cuốn sách chứa đựng kho tàng lời Chúa, chứa đựng đầy dẫy bí quyết giúp con người ta sống ơn gọi làm người của mình đúng đắn và hạnh phúc. Biết lắng nghe và để cho lời Chúa thấm nhập tâm lòng, rồi đem ra thực hiện trong cuộc sống của mình, là con người thành công trong nỗ lực sống ơn gọi làm người hạnh phúc. Chúa Giê-xu là ánh sáng chiếu soi cho những người ngoài Do Thái thấy con đường ơn cứu độ. Ngài thuyết giáo lưu động, như là hiện thân tình yêu thương Thiên Chúa có đối với loài người, đặc biệt đối với những người tội lỗi, yếu đau, bé nhỏ, bị bỏ rơi, khinh miệt ngoài lề xã hội, không tiếng nói, không quyền lợi, bị áp bức, chèn ép, bóc lột và đối xử tàn tệ nhất. Vì thế, ở đâu có bước chân và sự hiện diện của Ngài là ở đó bừng lên ánh sáng cứu độ, niềm an vui và tình yêu thương hòa hợp. Chúa Giê-xu cống hiến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người không trừ ai. Ngay trong thời điểm của hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này, và ở đây, qua Ngài, Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người. Thế nên, mọi người cần phải chụp lấy dịp may, để đừng đánh mất ơn cứu rỗi. Phải biết thức tỉnh, chăm chú lắng nghe, nhìn xem và nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa Giê-xu. Đón nhận Ngài và sống theo Ngài, vượt qua cái chết để đạt đến cuộc sống phục sinh vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn trao ban và dành để cho con người. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, mà theo chương trình của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó nằm trên bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải sự giải phóng về chính trị, kinh tế, văn hóa cấp thời trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đem lại cho con người, được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận tin mừng của Ngài. Không phân biệt giai cấp, màu da hay chủng tộc. Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn con đến gặp Ngài và ban cho con sức mạnh sống tin mừng yêu thương như Chúa đã yêu và nêu gương cho con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.